Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thanh Hùng, Nhã Quyên kính mời quý vị đến với chương trình đọc truyện trưa hôm nay. Với tác phẩm Bút ký của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, nhan đề Tôi Phải Sống. Và hôm nay Thanh Hùng, Nhã Quyên mời quý vị tiếp tục theo dõi của phần 1 Bước ngoặt cuộc đời. Ở chương tiếp theo, ở phần tiếp theo là những giá trị về tinh thần. Trong cơn bực tức đó, tôi liên tưởng tới sự kiện khi Cộng sản chiếm được miền Nam. Họ đã vội áp đặt lên đầu lên cổ người dân miền Nam một cách thô bạo bằng cách đổi tên thành phố Sài Gòn thân yêu trong tim của người dân miền Nam bằng một cái tên chánh trị mà trước ngày 30 tháng 4 năm 75 có biết bao nhiêu người miền Nam phải giật nảy người khi nghe tới cái tên đó. Những con người chánh trị trong một cơn say chiến thắng nào đó đã nhẫn tâm dày vò tâm tư thầm kín của người dân bằng cách cướp đi những giá trị tinh thần mà họ yêu thương ấp ủ. Có những thứ thuộc về giá trị tinh thần của dân tộc mà không thể chế chính trị nào có thể cướp đi được. Tôi mường tượng ra nếu trong một tương lai xa gần nào đó, khi chủ nghĩa cộng sản không còn ngự trị trên quê hương tôi, nếu chẳng may có một thể chế chính trị mê muội nào tiếp theo sau, lại đem đổi tên Hà Nội thân yêu trong lòng tôi thành ra thành phố Nguyễn Văn A hoặc thành phố Nguyễn Văn B, thì còn gì là giá trị tinh thần của chiếc nôi dân tộc? Lúc đó sẽ có biết bao nhiêu người Việt Nam đau buồn và cảm thấy bị xúc phạm, và chắc chắn là có tôi trong số những người đó. Tôi vẫn luôn xác tín rằng thể chế chính trị nào rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có dân tộc là trường tồn. Còn chuyện khác nữa, tôi nhớ khi người Cộng sản vừa cướp được chính quyền ở miền Nam, họ lại cướp đi luôn chiếc áo dài của người phụ nữ Việt Nam. Tội nghiệp cho chiếc áo dài thước tha là nét duyên dáng truyền thống của dân tộc. Nó được thành hình qua hàng ngàn năm của lịch sử và văn hóa để tô điểm cho nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Bây giờ lại bị những con người Việt Nam chỉ biết nhắm vào giá trị nhất thời của chính trị lôi nó ra hành quyết. Chiếc áo dài tha thước biểu tượng cho nét độc đáo của văn hóa Việt Nam, nói lên tính chất dịu hiền của người con gái Việt Nam đó. Nó đâu có tội tình gì, nó đâu có phản động, nó đâu có là tàn dư của Mỹ ngụy, nó đâu có dự phần vào những hoạt động phản cách mạng. Vậy tại sao người ta lại cố tình bức tử nó? Tôi ước mong những người nào đó đã làm công việc phản văn hóa đó đọc được những dòng này và cảm thương cho tâm trạng đau buồn của tôi khi phải nhìn các cô giáo, các nữ sinh, các nữ công chức từ sau tháng 4 năm 75 mặc những chiếc áo cũng cỡn trên người lúc đi dạy, đi học, đi làm. Tôi thật đau lòng xót dạ khi nhìn cảnh đó, và càng đau xót hơn nữa cho số phận dân tộc tôi bị những thế lực chánh trị nhất thời làm khổ đủ mọi cách. Chừng nào dân tộc tôi mới thoát được cảnh này? Chừng nào dân tộc tôi mới có được những nhà chánh trị có đủ tầm vóc và khôn ngoan để tiếp nối xây đắp cho tinh thần và văn hóa của dân tộc? Tôi đau lòng khi nhớ lại ngay trong miền Nam trước kia cũng đã xảy ra các chuyện như vậy. Lúc đó, ở miền Nam sau một cuộc đảo chánh hoặc một cuộc chỉnh lý và một chánh phủ mới lên cầm quyền là vội phá bỏ hết những gì thuộc về chế độ cũ. Bất cứ thứ gì thuộc về chế độ cũ cũng sai, cũng trái. Chỉ có chế độ mới là đúng, là đẹp. Nhưng điều buồn cười nhất là người ta lại quên đi bất cứ chế độ nào rồi cũng sẽ trở thành chế độ cũ trong tiến trình hướng về tương lai của dân tộc. Chế độ chánh trị chỉ là chiếc áo mặc bên ngoài, còn thân thể dân tộc sẽ phát triển và tăng trưởng không ngừng. Vì thế, ở mỗi giai đoạn của lịch sử, thân thể dân tộc sẽ có một chiếc áo mới vừa tầm vừa khổ. Những chiếc áo cũ và chật chội sẽ được cởi ra, xếp vào ngăn kéo của lịch sử. Nhắc tới vấn đề này, tự nhiên tôi chợt mỉm cười khi nhớ lại một khẩu hiệu. Không hiểu có người nào đã can đảm viết ra và cho phổ biến sau khi người Cộng sản chiếm miền Nam. Đó là yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa. Câu này sai từ căn bản của nó. Từ lâu nay, tôi không thấy ai có ý kiến gì về khẩu hiệu này. Tôi nghĩ một phần người dân muốn được yên thân. Phần khác, có lẽ ai cũng biết câu nói đó không đáng để bình phẩm. Trong cơn sốt thời cuộc, vì say men chiến thắng, người ta đã phát biểu đại câu đó và không cần lý luận rằng nếu khẩu hiệu đó là đúng thì trước khi có xã hội chủ nghĩa, hẳn là người Việt Nam không có ai yêu nước à? Và nhất là sau khi xã hội chủ nghĩa qua đi rồi thì người dân Việt Nam muốn yêu nước phải yêu cái gì? Phải nói lên câu đó chẳng khác gì một anh thợ may tồi vì thiếu vải đã may một chiếc áo quá chật. Để giải quyết vấn đề, anh ta đã xẻo thịt, cắt tay người mặc áo, làm sao nhét cho vừa chiếc áo anh đã may. Thật là hài hước.
Trong lúc đứng cuối người, khoanh tay đặt lên thành ống sắt làm rào cản trên phà. Nhìn xuống, đám bọt nước bị lường phà trường tới hất tung lên, rồi tan biến vào dòng nước đỏ ngầu đầy phù sa của dòng Tiền Giang. Hết đợt bọt sóng này tới đợt khác, nối tiếp nhau nhảy múa bên thành sắt của chiếc phà, làm tôi nhớ tới sự biến thiên của thời cuộc. Tôi tự hỏi, những bọt sóng bắn tung tóe nhảy chồm lên mặt nước, trông thật đẹp mắt đó. Khi chiếc phà lướt qua rồi, nó sẽ đi về đâu? Nếu không có chiếc phà này chạy qua, thì đời sống của những bọt nước đó sẽ là gì? Tự nhiên, tôi hình dung chiếc phà này như con quái vật khổng lồ bằng thép lạnh đang quấy động, cắt xén và làm xáo trộn cuộc sống yên hàn của những chiếc bọt nước đang bình thản ngủ yên trong lòng sông Diệu Hiền. Từ suy nghĩ mông lung đó, tôi nhớ tới hoàn cảnh dân tộc Việt Nam của tôi. Với bản chất hiền hòa và siêng năng cần mẫn, một nhóm người khởi nguồn từ châu thổ sông Hồng ở miền Bắc, qua bao thế hệ nối tiếp đã đổ mồ hôi và công sức lấn dần về phương Nam, trên dải đất hình cong chữ S, chạy dài hơn 2.000 cây số cặp theo bờ biển Đông. Đó là hình thể nước tôi, trên đó dân tộc tôi quây quần bên nhau và đầy tràn sức sống. Mồ hôi do công sức cần cù của dân tộc tôi đổ ra như dòng nước Cửu Long mang theo phù sa bồi đắp cho ruộng đồng. Nhưng dân tộc hiếu hòa đó, qua bao nhiêu giai đoạn của lịch sử, đã nhiều lần bị xáo trộn, vỡ tung như con tàu sắt đang chà đạp, cắt xén, phá vỡ sự yên hàn của dòng nước chảy ngược dưới chân tôi lúc này. Từ ngày vừa có trí khôn, tôi đã chứng kiến chiến tranh kéo theo biết bao nhiêu cảnh khổ nạn cho dân tộc tôi. Cho tới lúc này, sau hơn 30 năm, tôi chưa lúc nào thấy dân tộc tôi được hạnh phúc. Vừa Pháp đô hộ, vừa Nhật chiếm đóng, cộng thêm với sự hà khắc của các thế lực chính trị ở các phe, nạn cường hào ác bá và ngang cả một số giáo sĩ cũng lợi dụng uy quyền tôn giáo và giữ thế chính quyền để đè đầu cởi cổ dân chúng. Nhưng nặng nề nhất vẫn là chiến tranh, là bom đạn, là nhà tan cửa nát, là tản cư, là máu đổ thịt rơi. Những người trực tiếp tham gia cuộc chiến ở các phe đối nghịch không nói làm gì. Còn biết bao thường dân vô tội, người già cả và trẻ thơ cũng đã chết oan. Bom đạn vô tình không chừa, không tránh một ai. Người nằm xuống đã yên phận hoàn thành kiếp sống. Một số đông nạn nhân sống sót chịu cảnh tật nguyền, phải kéo lê cuộc sống bên lề xã hội cho đến mãn đời. Tôi thương biết bao cho những người phế binh của cả hai phe lâm chiến. Cuộc chiến tương tàn đã cướp đi một phần thân thể và khả năng con người của họ. Vì sinh ra vào thời tao loạn, họ bị bắt buộc phải trở thành chiếc máy giết người mà một số đông trong họ không biết lý do tại sao. Rồi một viên đạn, một mảnh bom vô tình cắm vào thân thể đã biến họ thành chiếc máy hư và bị vứt vào xó của xã hội. Từ đó, họ bị mọi người lãng quên, thậm chí còn bị khinh dễ vì thân thể họ tật nguyền, mất khả năng về nhiều phương diện. Có người mất luôn khả năng tự nuôi sống mình, phải trông cậy vào lòng nhân đạo của người khác trong kiếp sống của một người hành khất, ăn xin, độ nhật, trên bắc, trên bến xe, trước cửa chợ và các nơi để tìm gặp lòng nhân đạo như cửa, chùa, nhà thờ. Cũng giống như dòng sông, lúc nào cũng có tàu thuyền khuấy động. Cá nhân tôi cũng như một bọt biển phù du. Từ ngày còn bé tôi đã sống với chiến tranh, với chém giết, với bom đạn, với xác người chết. Có người bị chặt đầu, có xác bị mổ bụng thả trôi sông. Vừa biết nhận diện cuộc đời, tôi đã thấy người ngoại quốc da trắng có, da đen có. Họ đi rảo ruông một cách nghiêng ngang và hách dịch trên quê hương tôi. Có điều tôi ghi nhận rất sớm là không hiểu tại làm sao người Việt Nam của tôi lại có người lúc nào cũng rình mò tìm cách giết nhau. Và họ giết nhau để làm gì? Họ giết nhau để được lợi ích gì? Những thắc mắc đó tôi không thể nào giải đáp được cho tới khi lớn khôn. Tôi hiểu là người Việt của tôi giết nhau chủ yếu chỉ vì bất đồng tư tưởng chính trị, mỗi người theo một chủ thuyết khác nhau. Thậm chí còn có thảm cảnh ngay trong một gia đình anh em giết nhau, cha con tiêu diệt nhau chỉ vì tôn thờ khác chủ nghĩa. Nhưng phải đợi tới khi có đủ sự hiểu biết về thời cuộc, tôi mới ghi nhận được hết sự tác hại của những con tàu quái vật quậy tung dòng nước êm đềm của dòng sông dân tộc Việt Nam. Lúc tôi hiểu biết cuộc đời là lúc đất nước và dân tộc tôi bị chia cắt làm đôi ở vị tuyến 17 thành hai miền Bắc và Nam, lấy sông Bến Hải làm ranh giới. Miền Bắc tôn thờ chủ nghĩa cộng sản, miền Nam theo chủ nghĩa tự do. Và cứ thế, người ta lao đầu vào giết nhau một cách điên cuồng. Điều vô cùng đau đớn là người Việt Nam tôi không ai đủ khả năng để nghĩ ra các loại chủ thuyết đó. Có người đi vay mượn được ở xứ nào rồi mang về nhà cho dân tộc dùng và coi đó như là một sự phát hiện vĩ đại. Tập đoàn những kẻ đi vay mượn này sau khi cướp được chính quyền, có thế lực trong tay, họ bắt tất cả dân tộc Việt Nam phải chấp nhận và tôn thờ chủ thuyết có cái tên rất lạ tai. Ai cưỡng lại hoặc tỏ ra không phù hợp với chủ thuyết đó là đồng nghĩa với tội không yêu nước. Và kẻ nào không yêu nước sẽ không đáng sống và không có quyền sống. Điều đau lòng hơn nữa là những ông chủ cho vay mượn loại chủ thuyết đó lại rất đại lượng. Họ sẵn sàng cho mượn khá nhiều thứ. Trước tiên, họ cho mượn một cẩm nang, nhì nhằng những lý luận khó hiểu để giải thích công dụng của chủ thuyết như là một thần dược vĩ đại nhất của trí tuệ con người có thể nghĩ ra để đưa nhân loại tới một tương lai huy hoàng. Mặt đất sẽ trở thành một thứ thiên đường hạ giới khi chủ thuyết đó ngự trị hoàn toàn trên các dân tộc. Khi đó, con người sẽ sống trong thế giới đại đồng, làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu, không bao giờ có cảnh người bóc lột người. Cửa nhà không cần khóa, của rơi ngoài đường không ai nhặt. Vì tính cách ưu việt của chủ thuyết đó, nên nhân loại bắt đầu buộc phải đạt cho bằng được mục tiêu. Thế hệ này chưa được thì các thế hệ tiếp nối phải hoàn thành. Nếu cần thì hy sinh đời bố, củng cố đời con.
Tiếp theo là phần với nhan đề Cuộc cờ người. Đồng thời với phần chữ nghĩa và lý luận, các ông chủ hào hiệp kia còn cho mượn luôn bom, đạn, súng ống, đạn dược, xe tăng, máy bay, tàu chiến, hỏa tiễn, tiền bạc và tất cả những gì có thể cho mượn được, để dân tộc Việt Nam có đủ phương tiện giết nhau, giết càng nhiều càng tốt. Có lúc họ còn cho mượn người. Khi hai bên đã đồng cân, đồng sức, thì cuộc giao đấu trong cuộc cờ người bắt đầu. Võ đài là mảnh đất hình cong chữ S, quê hương tôi. Những người có quyền thế chơi cờ không cần có mặt tại chiến trường. Họ ngồi ở tận đâu đâu để điều khiển những quân cờ người qua phương tiện thông tin hiện đại. Có những người cao to, tóc hoe, mũi nhọn, ngồi tận bên kia bờ đại dương, trong căn phòng có cờ nhiều sao và sọc, trong tòa nhà sơn trắng gọi là Bạch Cung. Có những người thấp lùn mặc áo cổ cao, ngồi trong căn phòng đằng sau Thiên An Môn, cách Hà Nội không xa. Có những người ngồi tận ở xứ Moscow giá lạnh, trong căn phòng chân đầy cờ đỏ búa liềm. Những tay chơi cờ người này vừa uống sâm banh, miệng ngậm xì gà, vừa đấu trí trong cuộc cờ người. Những năm tháng kéo dài trong cuộc chiến trên quê hương đã chứng tỏ họ là những tay chơi cờ có máu lạnh. Họ thí quân không tiếc tay, một phần vì thích cảm giác mạnh, phần khác vì họ biết dân tộc Việt Nam của tôi có tỷ lệ sinh sản khá cao. Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình đọc truyện trưa hôm nay với hồi ký của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ với tựa đề Tôi Phải Sống đến đây xin phép được tạm dừng. Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý vị rất là nhiều đã quan tâm đến chương trình, và xin được hẹn quý vị chương trình này vào lần sau.